Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Văn Việt Ngữ xin kính chào quý khán giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 16 tháng 10 năm 2015. Tổng thống Barack Obama quyết định kéo chậm kế hoạch rút quân đội Mỹ ra khỏi Afghanistan.
I do not support the idea of endless war. And I have repeatedly argued against marching into open.
Chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết về diễn biến này trong chương trình thời sự quốc tế cùng với những tin tức đáng chú ý khác trong ngày do biên tập viên Hoài Hương vừa cập nhật.
Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một máy bay ở gần biên giới Syria. Phụ nữ đánh bom tự sát tấn công ở Nigeria. Tổng thống Bulgaria xin lỗi về vụ lính biên giới nước ông bắn chết một người tị nạn.
Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên. Mong quý khán giả chờ nghe. Bây giờ mời quý vị theo dõi các tin quốc tế mới nhất. Mời chị Quỳnh Hương.
Thổ Nhĩ Kỳ nói họ đã bắn hạ một máy bay không rõ của nước nào đã xâm phạm vào không phận của nước họ gần biên giới Syria. Trong một thông báo, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nói chiếc máy bay này đã làm ngơ ba lời cảnh cáo của họ trước khi bị máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ hôm thứ Sáu. Đài truyền hình nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ NTV tường thuật rằng chiếc phi cơ này là một máy bay không người lái và bị bắn rơi tại địa điểm 3 km bên trong không phận của Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới Syria. Thổ Nhĩ Kỳ nói tuân thủ các quy định của NATO trước khi tấn công quân sự. Máy bay chiến đấu của họ đã cảnh cáo máy bay lạ ba lần. Theo các quy định của Thổ Nhĩ Kỳ trước khi các hành động quân sự, bất cứ máy bay nào xâm phạm vào không phận của Thổ Nhĩ Kỳ từ Syria cũng sẽ gặp nguy cơ bị bắn hạ. Sự cố này diễn ra sau khi Ankara tố cáo các máy bay chiến đấu của Nga triển khai sang Syria đã xâm phạm vào lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ, sách nhiễu máy bay của họ. Moscow nói bất cứ vụ vi phạm nào cũng là những hành động không cố ý. Hôm nay, ông Ömer Çelik, người phát ngôn của đảng AKP là đảng đương quyền của Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết đang có nỗ lực để xoa dịu những căng thẳng.
Ông
Çelik nói một phái đoàn quân sự Nga đang đi thăm Ankara để gặp các vị tương nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ. Ông cho biết là nước ông sẽ nhấn mạnh và đòi hỏi Nga phải tôn trọng không phận của Thổ Nhĩ Kỳ. Một số cơ quan của Thổ Nhĩ Kỳ tường thuật rằng máy bay bị bắn rớt là một máy bay không người lái. Nga nói tất cả các máy bay của họ ở Syria đều đã trở về căn cứ an toàn và tất cả các máy bay không người lái của Nga đang hoạt động như kế hoạch đã định. Giới quan sát nói rằng tất cả các bên đều muốn hạ giảm tầm quan trọng của sự cố mới nhất giữa lúc các nỗ lực ngoại giao đang được tăng cường để xoa dịu căng thẳng giữa Moscow và Ankara. Phe nổi dậy Hồi giáo phản ứng như vậy hôm nay sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama loan báo ông sẽ duy trì quân số của các lực lượng Mỹ tại Afghanistan ở mức hiện tại là 9.800 quân trong hầu hết năm 2016, trước khi giảm bớt con số này xuống 5.500 quân trước khi ông rời nhiệm sở vào tháng Giêng năm 2017.
Their mission will not change. Our troops will continue to pursue those two narrow tasks.
Sứ mạng của các binh sĩ Mỹ sẽ không thay đổi. Các binh sĩ của chúng ta tiếp tục theo đuổi hai nhiệm vụ giới hạn mà tôi đã vạch ra trước đây. Huấn luyện các lực lượng Afghanistan và truy quét Al-Qaeda. Nhưng duy trì vị thế hiện nay trong phần lớn năm tới, thay vì triệt thoái nhanh chóng hơn, sẽ cho phép chúng ta duy trì lâu dài các nỗ lực huấn luyện và hỗ trợ cho các lực lượng Afghanistan giữa lúc các lực lượng này phát triển mạnh hơn.
Chính phủ của Tổng thống Obama thoạt tiên hoạch định sẽ duy trì khoảng 1.000 binh sĩ tại Afghanistan sau năm 2016, với nhiệm vụ chính là bảo vệ Đại sứ quán Mỹ tại Kabul. Người phát ngôn của phe Taliban Zabihullah Mujahid trong một tuyên bố gửi bằng email cho VOA nói rằng nhóm nổi dậy này đã nhiều lần khẳng định rằng quân đội Mỹ sẽ không kết thúc cuộc xâm lược Afghanistan và những lời hứa hẹn giả dối của họ chỉ là để đánh lừa người dân Afghanistan và nhân dân Mỹ mà thôi. Tuy nhiên, nhà lập pháp Afghanistan Shukriya Barikzai nói việc trì hoãn lại cuộc rút quân là một quyết định đúng đắn. Dân biểu quốc hội Barikzai nói
It's very important for Afghans and for US, particularly for White House and Kabul.
Điều rất quan trọng đối với người Afghanistan và người Mỹ, đặc biệt đối với Tòa Bạch Ốc và chính phủ Afghanistan ở Kabul, là phải hiểu rằng đây không phải là một sự lựa chọn của Tổng thống Obama, mà đây là điều cần phải làm. Đây là điều cần được tiếp tục và tôi hy vọng rằng số thương vong nơi thường dân sẽ giảm thiểu, hợp tác sẽ tăng giữa các lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan và Hoa Kỳ.
Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cũng hoan nghênh quyết định này. Ông nói rằng quyết định đó một lần nữa cho thấy sự đổi mới trong quan hệ đối tác và củng cố hơn các mối quan hệ Mỹ-Afghanistan trên căn bản cùng chia sẻ lợi ích và cùng gánh vác những rủi ro. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter nói, nhiệm vụ bây giờ hàng ngày là đào tạo, cố vấn, hỗ trợ và chống khủng bố. Ông Carter nói Hoa Kỳ quyết tâm tạo điều kiện để ổn định hóa tình hình ở Afghanistan trong lâu dài và sẽ không bỏ ngang những tiến bộ mà quân đội Mỹ đã chiến đấu rất khó khăn để đạt được ở nước này. Các binh sĩ Mỹ tại Afghanistan sẽ đóng quân tại một số ít căn cứ, bao gồm Bagram, Kandahar ở phía nam và Jalalabad ở phía đông.
Lên nhậm chức với cam.
Thưa quý vị, ngày hôm qua thừa nhận điều ông gọi là tình hình an ninh mong manh tại Afghanistan, Tổng thống Barack Obama loan báo Hoa Kỳ sẽ kéo chậm đà rút quân tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá. Từ Tòa Bạch Ốc, thông tấn viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Aru Pandey ghi nhận chi tiết trong bài tường trình sau đây.
Lên nhậm chức với cam kết chấm dứt chiến tranh tại Afghanistan và Iraq. Thông báo ngày hôm qua về việc giữ khoảng 5.500 binh sĩ tại Afghanistan sau cuối năm 2016 không phải là một quyết định dễ dàng đối với Tổng thống Barack Obama.
I do not support the idea of endless war. And I have repeatedly argued against marching.
Tôi không ủng hộ khái niệm một cuộc chiến tranh vô tận và tôi đã nhiều lần lập luận chống lại việc tiến vào một cuộc chiến tranh không có ngày chấm dứt, không phục vụ cho những lợi ích an ninh cốt lõi của chúng ta.
Đứng cạnh Phó Tổng thống Joe Biden và Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter, Tổng thống Obama tuyên bố 9.800 binh sĩ Mỹ sẽ ở lại Afghanistan đến gần hết năm tới. Thay vì rút số binh sĩ hiện diện tại Kabul sau năm 2016 xuống còn 1.000 người, theo kế hoạch đã định, Tổng thống nói Hoa Kỳ sẽ duy trì quân số ở mức 5.500 binh sĩ tại các căn cứ như Bagram và Kandahar. Việc đảo ngược quyết định nhanh chóng rút khỏi Afghanistan được đưa ra chỉ vài tuần sau khi các phần tử hiếu chiến Taliban chiếm thành phố Kunduz ở miền Bắc, trước khi các binh sĩ Afghanistan được Hoa Kỳ yểm trợ, tái chiếm trong những ngày vừa qua. Ngày hôm qua, Tổng thống Obama thừa nhận rằng các lực lượng Afghanistan không đủ mạnh như cần thiết để đối phó với những thách thức về an ninh tại nước này.
Pressure from Pakistan has resulted in more al-Qaeda coming into Afghanistan and we've seen the emergence.
Áp lực từ Pakistan đã đưa đến tình trạng thêm nhiều phần tử al-Qaeda xâm nhập Afghanistan và chúng ta đã chứng kiến sự xuất hiện của nhà nước Hồi giáo. Vấn đề chính yếu là tại nhiều khu vực trọng yếu ở Afghanistan, tình hình an ninh vẫn rất mong manh và tại một số nơi còn có nguy cơ tệ hại hơn.
Tổng thống Obama vẫn giữ vững lập trường là nhiệm vụ phi tác chiến của Mỹ không thay đổi. Binh sĩ Mỹ sẽ tiếp tục huấn luyện và cố vấn cho các lực lượng an ninh Afghanistan khi những lực lượng này tổ chức các hoạt động chống khủng bố. Ông Michael Kugelman thuộc Trung tâm Wilson nói, ngay cả trong khả năng này, việc Hoa Kỳ tiếp tục có mặt tại Afghanistan sẽ giúp nâng cao tinh thần của các lực lượng Afghanistan.
Desertion rates have always been very high within the Afghan security forces, particularly after the takeover.
Tỷ lệ đào ngũ trong các lực lượng an ninh Afghanistan luôn luôn rất cao, đặc biệt là trong khoảng thời gian ngắn Taliban chiếm được Kunduz. Nếu các binh sĩ Afghanistan biết được quân đội Hoa Kỳ không bỏ rơi họ, không phải trong năm 2016-2017, thì tôi nghĩ đây là một sự khích lệ to lớn.
Ngày hôm qua, Tổng thống Obama nói rõ là Hoa Kỳ không bỏ rơi Afghanistan, ngay cả khi ông từ bỏ kế hoạch để lại một di sản, trong đó có việc chấm dứt sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại nước này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi bằng điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho quý thính giả ở Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo, Trà My sẽ gửi đến quý vị các tin tức liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam phản bác chỉ trích của Mỹ về tự do tôn giáo. Hà Nội tố cáo phúc trình thường niên của Mỹ về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam không khách quan và sai lệch. Tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 15 tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình khẳng định, nhà nước Việt Nam tôn trọng và bảo đảm các quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Ông Bình nói, pháp luật Việt Nam nghiêm cấm sự phân biệt đối xử với công dân vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo. Nhà nước Việt Nam đã và đang thực thi nhiều chính sách và biện pháp cụ thể để đảm bảo cho người dân được thụ hưởng đầy đủ các quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng. Chính điều này đã tạo nên một đời sống tôn giáo, tín ngưỡng hết sức phong phú, sinh động ở Việt Nam. Phản hồi được đưa ra một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ công bố phúc trình hàng năm về tự do tôn giáo thế giới, nêu rằng nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục giới hạn hoạt động của các tổ chức tôn giáo không đăng ký. Báo cáo ghi nhận phản ảnh từ tín đồ các tôn giáo trong nước về việc lực lượng công quyền tại các địa phương hành hung, giam cầm, kết án, theo dõi, sách nhiễu, đe dọa, ngăn cản tín đồ tham gia sinh hoạt đạo với các tổ chức tôn giáo không được nhà nước công nhận, hoặc không chịu cấp giấy phép hoạt động cho các tổ chức này khi họ đăng ký với nhà nước. Phúc trình dẫn ra hàng chục trường hợp cụ thể, cho thấy các hội nhóm tôn giáo độc lập với nhà nước, hay còn được gọi nôm na là các tổ chức tôn giáo ngoài quốc doanh, bị nhà cầm quyền đàn áp và ngược đãi. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói, đáng tiếc, báo cáo tự do tôn giáo quốc tế 2014 của Hoa Kỳ, mặc dù đã ghi nhận những thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực này, vẫn tiếp tục đưa ra một số đánh giá không khách quan, trích dẫn những thông tin sai lệch về Việt Nam. Ông Bình nhấn mạnh, tự do tôn giáo không chỉ được ghi trong hiến pháp, pháp luật Việt Nam, mà còn được đảm bảo, tôn trọng trên thực tế. Tuy nhiên, những người cổ suý cho quyền tự do tôn giáo trong nước nói, dù được hiến pháp công nhận, nhưng quyền tự do tôn giáo trên thực tế bị quốc doanh hóa chặt chẽ, bị kiểm soát và bị vi phạm nghiêm trọng với rất nhiều những cản trở đối với các tổ chức tôn giáo không được nhà nước công nhận. Mục sư Thân Văn Trường thuộc Giáo hội Tin lành Mennonite nói, phúc trình của Mỹ phản ánh đúng tình hình tôn giáo tại Việt Nam.
Tôi thấy là cái đánh giá như vậy là đúng, tại vì ngay như tại chỗ chúng tôi đây đó là luôn bị sách nhiễu. Người quản nhiệm hội thánh mà mục sư mà không cho tới để chủ nhật tới để cầu nguyện với anh em thì công an họ cứ canh ở bên ngoài, đứng ở bên ngoài đó quay chụp hình ở trong gia đình của chúng tôi khi mà chúng tôi cầu nguyện như vậy đó. Cho nên là tôi thấy là những cái chính sách mà đối xử với tôn giáo, với hoạt động tôn giáo bình thường như vậy đó thì với cái đánh giá như vậy thì tôi thấy là xác đáng, và trên thực tế đó thì còn khó khăn sách nhiễu nhiều nữa chứ không phải là chỉ như vậy. Tôi thì tôi có cái điều kiện cho quan sát nhiều nơi. Thí dụ như hội thánh ở Hải Phòng, mà một cái hội thánh mà mục sư Huỳnh Trọng Nghĩa quản nhiệm ở Hải Phòng đó thì cũng cái tình trạng giống như vậy. Những cái buổi nhóm đó là công an tới lập biên bản tới không cho nhóm. Ví dụ như một phó chủ tịch phường trực tiếp đến làm việc và đem theo những cái lực lượng gọi là xã hội đen đến để mà phá rối hội thánh. Nhưng mà khi lập biên bản đó thì họ lại không có dám đóng cái con dấu quốc huy của chính quyền. Nhưng mà những cái động tác mà họ hù dọa rồi họ lập biên bản rất là ghê gớm, đem đến để mà hăm dọa anh em. Mà trên thực tế thì tôi thấy là từ ở ngoài miền Bắc rồi từ ở trên cao nguyên, trên Tây Nguyên đó, nhiều những anh em thì vẫn bị canh rất là gắt gao. Cho nên là tôi thấy cái tình hình chung mà đối với hoạt động tôn giáo, như là những cái chỗ mà được công nhận đó thì không nói, nhưng mà những chỗ không được công nhận đó thì rất là khó khăn.
Nhà chức trách Việt Nam nói họ giám sát hoạt động của một số tổ chức tôn giáo vì các hoạt động chính trị của những tổ chức này. Mục sư Trường phản bác.
Cái điều đó thì tôi thấy không đúng, bởi vì hội thánh của chúng tôi trong những buổi nhóm chủ nhật đó chúng tôi thuần túy là học kinh thánh, chứ không có một cái chút gì là chính trị ở trong cái sự thờ phượng Chúa của chúng tôi cả, nhưng mà vẫn bị khó dễ, không có hoạt động chính trị gì trong cái sự thờ phượng Chúa cả. Yeah.
Trước những khó khăn đó, có người thắc mắc rằng tại sao các tổ chức này không đăng ký hoạt động với nhà nước để được công nhận và sinh hoạt đạo dễ dàng hơn.
Một số hội nhóm tôn giáo ngoại quốc doanh nói, thực hành tín ngưỡng là quyền căn bản, công dân có quyền sinh hoạt tôn giáo độc lập với nhà nước, không phải xin cho. Cũng có một số tổ chức tôn giáo cho biết là họ đã nhiều lần đăng ký với nhà nước, nhưng bị từ chối. Trong số này, có hội thánh Chuồng Bò thuộc giáo hội Tin Lành Mennonite mà mục sư Thân Văn Trường là một thành viên.
Người ta yêu cầu là đăng ký với chính quyền địa phương thì chúng tôi cũng có lập về hồ sơ để đăng ký trước, chứ không có phải là chúng tôi làm bí mật âm thầm chi cả. Chúng tôi có thực hiện những cái yêu cầu của họ, nhưng có điều là chính quyền thì người ta chưa có công nhận cho chúng tôi thôi. Hoặc là như hội thánh ở Hải Phòng mà chỗ mục sư Huỳnh Trọng Nghĩa mà tôi vừa ra hồi tháng 8 đó, thì cái chỗ đó là cái chỗ mà chính quyền đã công nhận, đại diện Bộ Công an rồi Mặt trận Tổ quốc Trung ương đó đã mang hoa, tặng hoa trong dịp Giáng sinh rồi tặng quà Bộ Công an đem trực tiếp tới. Được công nhận, thế nhưng mà họ vẫn khó dễ, họ vẫn đem những cái lực lượng gọi là rất là phức tạp đến không có rõ ràng gì cả, nhưng mà đến phá rối rồi không cho nhóm lại. Họ yêu cầu là phải đăng ký lại cho tới khi nào họ đồng ý đó thì được mới được nhóm cầu nguyện. Cho nên tôi thấy là cái chỗ mà được công nhận hay là không công nhận nó không, họ thích bắt bớ, họ thích khó dễ đâu thì khó dễ thôi, chứ nó không có phải là công nhận hay là không công nhận.
Mục sư Trường hoan nghênh nỗ lực của Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy cho nhân quyền tại Việt Nam, mà bản phúc trình thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ về tự do tôn giáo thế giới như một lời nhắc nhở và đánh động sự quan tâm của quốc tế đối với các chính phủ vi phạm. Nhưng ông nói rằng cần có áp lực cụ thể, mạnh mẽ hơn nữa để có thể nhìn thấy những cải thiện từ phía Việt Nam.
Chính phủ Mỹ có những cái điều quan tâm và có những cái biện pháp như vậy thì rất là tốt cho cái vấn đề hoạt động tôn giáo ở Việt Nam. Và tôi nghĩ rằng là chính phủ Mỹ cần phải có những cái sức ép mạnh hơn nữa. Bởi vì trên thực tế thì tôi thấy rằng cái vấn đề bắt bớ tôn giáo rất là nghiêm trọng. Những cái vấn đề bắt bớ ở Việt Nam còn rất là nghiêm trọng mà phía Mỹ cũng khó có thể biết hết được. Chúng tôi là những người mà có đức tin đó, thì chúng tôi chỉ ước mong rằng cái vấn đề luật pháp nó phải rõ ràng và phía chính quyền phải tôn trọng luật pháp mà chính họ đề ra đối với vấn đề tôn giáo để cho cái sự hoạt động tôn giáo nó được trở thành bình thường. Cái sự tự do tôn giáo nó có cái giá trị thực tế chứ không phải là chỉ trên tuyên truyền hoặc là trên văn bản mà thôi.
Nhân quyền Việt Nam trong đó có vấn đề tự do tôn giáo là một trở ngại trong mối quan hệ Việt-Mỹ. Hoa Kỳ và các nước Tây Phương nói Hà Nội cần cải thiện thành tích nhân quyền nội địa đáp ứng với các chuẩn mực chung toàn cầu trước khi muốn hưởng lợi từ các mối bang giao quốc tế trong nhiều lĩnh vực. Mỹ cũng là nước đi đầu trong những nỗ lực kêu gọi Việt Nam phóng thích tù nhân chính trị, tù nhân tôn giáo. Việt Nam nói quyền của mỗi cá nhân phải phù hợp với bối cảnh xã hội, cộng đồng và rằng tại Việt Nam không có người nào bị giam cầm vì lý do tôn giáo chính trị, chỉ có những người phạm pháp mới bị xử lý. Các tổ chức nhân quyền quốc tế nói, nhân quyền là giá trị phổ quát toàn cầu, không thể bị chi phối bởi không gian địa lý hay hoàn cảnh xã hội. Trung Quốc họp với ASEAN giữa căng thẳng Biển Đông. Trung Quốc kêu gọi vực dậy các nỗ lực bảo đảm hòa bình ổn định khu vực, nhưng né tránh thảo luận về tranh chấp chủ quyền Biển Đông trong cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN do Bắc Kinh chủ trì hôm nay. Giới lãnh đạo Trung Quốc theo dự kiến sẽ không công khai nhắc tới các tuyên bố chủ quyền mâu thuẫn giữa Bắc Kinh với các nước Đông Nam Á tại cuộc họp không chính thức với Bộ trưởng Quốc phòng 10 nước ASEAN. Một số nước trong khối, tiêu biểu là Việt Nam và Philippines, có tuyên bố chủ quyền chồng chéo với Bắc Kinh ở Biển Đông, nhưng Trung Quốc thường tránh dùng các diễn đàn khu vực để thảo luận về vấn đề này. Trong bài diễn văn khai mạc, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn không hề đề cập tới các tranh chấp lãnh hải. Thay vào đó, ông kêu gọi các nước ASEAN cùng thúc đẩy cho các mối quan hệ tốt đẹp hơn và nỗ lực hơn nữa để giải quyết các thách thức về an ninh trong khu vực, bao gồm khủng bố. Ông Thường nói, Trung Quốc mong muốn hợp tác, đối thoại với Bộ Quốc phòng các nước ASEAN để cùng bảo đảm hòa bình ổn định khu vực và cùng bắt tay tạo một môi trường an ninh lành mạnh. Trung Quốc và ASEAN đã mất nhiều năm trời nhưng chưa đạt được một bộ quy tắc ứng xử Biển Đông mang tính ràng buộc pháp lý để hạ giảm căng thẳng tranh chấp. Trong quá trình tiến tới bộ quy tắc đó, Bắc Kinh ngày càng trở nên táo bạo trong việc bảo vệ các tuyên bố chủ quyền của mình tại những vùng biển có tranh chấp. Gây tranh cãi nhiều nhất là các hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc khẩn trương tiến hành xây dựng và trong một số trường hợp cho đặt cơ sở quân sự trên các đảo này để giành quyền kiểm soát hầu hết toàn bộ diện tích Biển Đông. Trung Quốc muốn diễn tập hải quân chung với ASEAN ở Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc hôm nay tuyên bố Bắc Kinh sẵn sàng tổ chức các cuộc diễn tập chung với ASEAN ở Biển Đông, một tín hiệu hòa giải giữa các hành động lấn lướt của Bắc Kinh trong căng thẳng tranh chấp lãnh hải. Tại phiên khai mạc thượng đỉnh không chính thức với Bộ trưởng Quốc phòng 10 nước Đông Nam Á diễn ra ở Bắc Kinh hôm nay, Bộ trưởng Thường Vạn Toàn tuyên bố tất cả các bên cần phải thúc đẩy cho sự phát triển đúng đắn của các mối quan hệ. Thông cáo đăng trên trang blog của Bộ Quốc phòng Trung Quốc dẫn lời ông Thường nói Bắc Kinh sẵn sàng mở các cuộc diễn tập hải quân chung trên Biển Đông với các nước ASEAN vào năm sau, tập trung vào các khía cạnh như các vụ va chạm trên biển, tìm kiếm cứu nạn và cứu trợ thảm họa. Reuters trích lời một chỉ huy hải quân cấp cao của Philippines cho biết Manila hoan nghênh khả năng diễn tập hải quân chung với Trung Quốc, đặc biệt nếu như Bắc Kinh tạo điều kiện để kiểm chứng xem các hòn đảo nhân tạo Trung Quốc xây ở Biển Đông có mục đích quân sự hay không. Trung Quốc lâu nay một mực khẳng định không quân sự hóa Biển Đông và nói rằng các công trình xây dựng của họ tại đây chỉ thuần túy mang mục đích dân sự.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, chuyến thăm Tòa Bạch Ốc hôm nay của Tổng thống Park Geun-hye đánh dấu lần thứ nhì nhà lãnh đạo Nam Triều Tiên tới Washington kể từ khi lên nhậm chức hồi năm 2013. Chuyến thăm sẽ tập trung vào các vấn đề kinh tế, an ninh của Nam Triều Tiên và các vấn đề toàn cầu, trong khi khẳng định quyết tâm sắt đá của Liên minh Mỹ-Hàn, theo lời tuyên bố của người phát ngôn Tòa Bạch Ốc George Earnest với các nhà báo hôm qua. Vai trò của Trung Quốc trong khu vực cũng sẽ được thảo luận. Theo ông Jim Schoff, một nhà nghiên cứu cấp cao đặc trách chương trình châu Á của Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, nhận định trọng tâm của chuyến viếng thăm là thiết lập các định hướng chiến lược cho 5 và 10 năm tới. Ông Schoff nói mối quan hệ giữa Nam Triều Tiên và Trung Quốc và làm cách nào để mối quan hệ đó có thể mang lại lợi ích cho Liên minh Mỹ-Hàn trong thời gian tới sẽ là đề tài chủ yếu ngự trị các cuộc đàm phán. Ông nói thêm rằng hai nhà lãnh đạo có thể thảo luận về việc triển khai hệ thống phòng thủ phi đạn ở độ cao, gọi tắt là THAAD, để đánh chặn các phi đạn nếu Bắc Triều Tiên tiếp tục tăng cường khả năng tấn công bằng phi đạn. Nam Triều Tiên sẵn sàng cải thiện quan hệ với Nhật Bản, theo lời Tổng thống Park nói với một cơ quan nghiên cứu ở Washington tối hôm qua. Bà nói bà sẵn sàng tham gia một cuộc họp với vị tương nhiệm Nhật Bản, có thể giúp hàn gắn mối quan hệ bị sứt mẻ giữa hai nước. Phát biểu tại Washington ở trụ sở của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington CSIS, bà Park chỉ ra rằng một hội nghị thượng đỉnh ba bên sắp diễn ra quy tụ các cường quốc hàng đầu vùng Đông Bắc Á có thể là một cơ hội cho một cuộc họp chính thức tay đôi với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe. Bà Park bày tỏ hy vọng rằng một cuộc họp như vậy sẽ dẫn đến tiến bộ về vấn đề an ủi phụ những phụ nữ Triều Tiên đã bị binh lính của quân đội Nhật Hoàng tấn công tình dục trong Thế chiến thứ hai. Nam Triều Tiên đã tìm cách gây áp lực để Nhật Bản phải xin lỗi và bồi thường cho các nạn nhân còn sống sót. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã tổ chức một buổi lễ với đầy đủ nghi thức, quân cách long trọng để nghênh đón Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye khi bà tới Ngũ Giác Đài hôm qua. Chuyến đi thăm Ngũ Giác Đài của bà Park được xem như một biểu tượng của các quan hệ chặt chẽ giữa hai nước, diễn ra sau khi bà Park đến dự một cuộc diễu hành quân sự ở Trung Quốc vào tháng trước, làm dấy lên những lo ngại về mối quan hệ ngày càng phát triển hơn giữa Nam Triều Tiên với Bắc Kinh. Ngũ Giác Đài cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter đã tái khẳng định sức mạnh của Liên minh Mỹ-Nam Triều Tiên là trụ cột của hòa bình và an ninh ở khắp khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong cuộc gặp với Tổng thống Park và Bộ trưởng Quốc phòng Han Min-ku. Các nhà lãnh đạo thảo luận về tầm quan trọng của việc tiếp tục hợp tác trong liên minh và phối hợp để ngăn chặn và bảo vệ Nam Triều Tiên chống các mối đe dọa đến từ Bắc Triều Tiên. Ngoại trưởng Carter và tướng Han đồng ý thành lập một toán công tác liên cơ quan để tăng cường hợp tác về các vấn đề công nghệ quốc phòng. Theo Ngũ Giác Đài, hai bên tập trung vào các cơ hội để liên minh tăng cường hợp tác trong không gian và trên mạng. Phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài Peter Cook nói, ông Bộ trưởng cảm thấy đó là một cơ hội tốt để một lần nữa tái khẳng định liên minh giữa Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên và cam kết bền chặt rằng Hoa Kỳ phải bảo vệ Nam Triều Tiên.
Thưa quý vị, có những dấu hiệu cho thấy có triển vọng nối lại các cuộc đàm phán với Bắc Triều Tiên đang tăng cao. Vào lúc Bình Nhưỡng dường như có thái độ hòa dịu, theo nhận xét của các chuyên gia Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi bài tường trình do Khánh An và Hoàng Long trình bày chi tiết.
Bình Nhưỡng đã không phóng một hỏa tiễn tầm xa trong dịp lễ kỷ niệm được quảng bá rầm rộ tuần trước, bất kể nhiều lời đồn đoán rằng họ sẽ làm như vậy. Bài phát biểu của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tại buổi lễ đã không đề cập đến vấn đề hạt nhân như mọi khi, và hai nước Triều Tiên sẵn sàng tổ chức vào tuần tới những cuộc đoàn tụ hiếm hoi giữa các gia đình bị phân ly trong cuộc chiến tranh Triều Tiên. Một số chuyên gia phân tích cho rằng những đề xuất của Bình Nhưỡng có thể đem lại một cơ hội để các thành viên chủ chốt trong các cuộc đàm phán sáu bên nhằm giải quyết tranh chấp về việc phát triển hạt nhân của Bắc Triều Tiên để bàn về các phương sách tái khởi động các cuộc đàm phán hạt nhân. Các cuộc đàm phán đó đã bị khựng lại từ cuối năm 2008.
Ông Joseph Detrani, cựu đặc sứ về hạt nhân và là giới chức tình báo, tin rằng vấn đề sẽ được đưa ra thảo luận trong các cuộc hội đàm giữa Tổng thống Barack Obama và Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye tại Tòa Bạch Ốc trong ngày hôm nay. Ông Detrani nói, trong bối cảnh các diễn biến mới đây với Bắc Triều Tiên, một cuộc thảo luận về việc tiếp xúc lại với Bình Nhưỡng để xác định liệu có cơ may tái lập các cuộc đàm phán sáu bên có ý nghĩa hay không. Ông Charles Armstrong, một giáo sư tại Trường Đại học Columbia chuyên nghiên cứu về Triều Tiên, nói hai nhà lãnh đạo có thể kêu gọi đối thoại và nói thêm rằng một lời hô hào công khai trở lại các cuộc đàm phán hạt nhân bị ngưng trệ là điều khó xảy ra. Ông Armstrong nói Washington đang tỏ ra không mấy quan tâm đến việc trở lại các cuộc đàm phán ngày thứ khác. Các giới chức Hoa Kỳ cho rằng hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận cách thức tái khởi động các cuộc đàm phán nghiêm túc và có ý nghĩa. Tuần này, Giám đốc Hội đồng An ninh Quốc gia về các vấn đề Á Châu, ông Daniel Crittenbrink, nói với các phóng viên rằng chúng tôi sẽ thảo luận các phương sách đưa Bắc Triều Tiên trở lại các cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân nghiêm túc và có ý nghĩa. Ông Crittenbrink nói hai vị tổng thống sẽ tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và nhấn mạnh đến việc Bình Nhưỡng tuân thủ nghĩa vụ hạt nhân.
Một số nhà phân tích vẫn hoài nghi về ý đồ của Bình Nhưỡng. Cựu giám đốc văn phòng Triều Tiên tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói, tôi nghĩ có thể có một vụ phóng hỏa tiễn hay phi đạn tầm xa trong vòng từ 3 đến 6 tháng sắp tới. Không có dấu hiệu nào họ đang xét lại chính sách phi đạn và hạt nhân, do đó một cuộc thử nghiệm trong những tháng sắp tới thực sự khó có thể tránh được.
Thưa quý vị, người tị nạn chiến tranh từ Syria và Iraq đa số là trẻ tuổi, có kỹ năng và đầy hy vọng. Hàng ngàn người đã đến các bến bờ châu Âu mỗi ngày, tiêu biểu cho một cơ hội mà châu Âu nên đón nhận hơn là sợ hãi. Đó là lập luận của các nhà tổ chức cứu trợ và chính những người tị nạn. Từ Thổ Nhĩ Kỳ, thông tin viên Hami Dadmer có bài tường trình.
Như nhiều thanh niên Syria, anh Abdul Salam, 27 tuổi, lấy làm bất mãn và từ bỏ mọi hy vọng trở về quê hương tan nát vì chiến tranh. Anh muốn học hết cấp đại học, đã bị gián đoạn vì cuộc nội chiến, và tiếp tục cuộc sống. Anh đã tìm cách kiếm ăn độ Nhật ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng công việc rất ít.
After the Russian intervention, there is no solution is coming closer.
Sau khi Nga can thiệp, không có giải pháp nào sắp tới. Ngày ngày trôi qua và năm này cũng qua năm khác. Tôi đã chờ đợi 5 năm rồi, không thấy tia hy vọng nào ở chân trời. Vì thế tôi quyết định đi châu Âu để hoàn tất việc học và bắt đầu một cuộc sống mới ở đó.
Xuất thân ở Jarablus, một thị trấn nay bị đặt dưới sự chiếm đóng của các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Anh nói anh không hiểu vì sao người châu Âu không tán thành việc nhiều người tị nạn có kỹ năng và học vấn và có thể có lợi cho các nước định cư cho họ.
Nếu nhận họ khi họ đến một cách bất hợp pháp thì tại sao không để họ qua một số thủ tục và điều kiện để họ có thể nộp đơn ở các đại sứ quán? Và nếu họ có đủ điều kiện thì họ có thể đi một cách hợp pháp và có thị thực nhập cảnh.
Anh không phải là người duy nhất lập luận bên vực một tiến trình di trú có trật tự và thực tiễn dành cho người tị nạn và giúp những người tầm trú tránh được những nguy hiểm của những chuyến vượt biên bằng đường biển và những đường dây buôn người của bọn tội phạm. Anh cũng không phải là người duy nhất kêu gọi người Âu Châu coi người tị nạn là một cơ hội, chứ không phải là một nguy cơ hay gánh nặng. Ông Benedict Damsey là giám đốc về chính sách của tổ chức cứu trợ quốc tế Mercy Corps.
Chắc chắn Syria là một trường hợp đất nước có học thức cao, vì thế mà có rất nhiều người có học rời khỏi Syria và nhiều người hiện đang đến châu Âu.
Tuy nhiên, ông Dempsey nêu ra rằng trong toàn bộ những người di trú và tị nạn, cho dù là từ châu Phi, phía nam sa mạc Sahara hay Afghanistan có một mức độ rất cao về động cơ và khát vọng. Những đặc điểm cho thấy đây không phải là những người trông chờ được bố thí hay muốn mở một cuộc thánh chiến ở châu Âu. Nếu được hội nhập thích đáng, những người tị nạn trẻ tuổi này có thể là một nguồn lực để vượt qua một mối đe dọa u ám về dân số cho châu Âu, hiện đang có một khối dân già nua. Đến năm 2025, hơn 1/5 người Âu Châu sẽ 65 tuổi hay già hơn, và châu Âu sẽ đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng về cung cấp quyền lợi hưu bổng.
Đây phải được coi như là một cơ hội ngang với bất kỳ hình thức rủi ro nào. Rủi ro tồn tại nhiều hơn nếu mọi người bị gạt ra ngoài bên lề và phân biệt đối xử.
Ông nói ngay cả với sự hỗ trợ quốc tế dành cho các nước láng giềng của Syria, người tị nạn vẫn hướng về châu Âu, bởi lẽ không có đủ công ăn việc làm cho họ để họ cảm thấy đáng ở lại các nước láng giềng Syria để sinh sống ở đó.
Con số người ta đang thấy ở Thổ Nhĩ Kỳ, ở Jordan và Liban và Iraq to lớn đến độ với thiện chí ở mức cao nhất trên thế giới. Ngay cả nếu như mọi người có thể làm việc và chúng ta nghĩ là họ phải làm được, thì những con số ở các nước đó cũng quá lớn. Cần phải có một sự hỗ trợ nào đó trong việc tái định cư người tị nạn ở các nước khác.
Vì thế mà trong tương lai, có thể nhìn thấy luồng người tị nạn đổ vào châu Âu cũng sẽ mau chóng tiếp tục.
Trong khi đó, Tổng thống Bulgari Rozen Plenelyev nói ông hối tiếc sâu xa về vụ một người tị nạn Afghanistan bị cảnh sát biên giới Bulgari bắn chết và nói rằng sự cố này cho thấy sự cần thiết phải Liên hiệp châu Âu phải tức thời hành động để xoa dịu cuộc khủng hoảng tị nạn. Người tị nạn bị bắn chết là thuộc nhóm người 50 người di dân đã bị các toán tuần tiễu phát hiện gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Một người đàn ông Palestine giả dạng làm ký giả đã bị bắn chết sau khi ông này đâm và gây thương tích cho một binh sĩ Israel ở bên ngoài khu định cư Kiryat Arba trên vùng bờ Tây.
Quý thính giả vừa theo dõi bản tin thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục Thể thao quốc tế.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện cựu ngôi sao NBA Lamar Odom bất tỉnh trong nhà thổ ở Las Vegas. Chiều thứ ba, cựu ngôi sao bóng rổ NBA Lamar Odom được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh nhân sự trong một phòng thượng hạng ở Love Ranch South, một nhà thổ hợp pháp ở thành phố Crystal, bang Nevada. Odom vẫn chưa hồi tỉnh và đang được cấp cứu bằng các thiết bị trợ sinh tại một bệnh viện ở Las Vegas. Theo các thông tin của tổng đài cấp cứu 911 mà các cơ quan truyền thông loan tải, nhân viên của nhà thổ nói rằng Odom dự tiệc tùng ở đó từ hôm thứ Bảy và đã dùng những lượng lớn cocaine, rượu cô nhắc và khoảng 10 liều dược thảo tăng lực. Ông Dennis Hoff, chủ của nhà thổ, nói Odom uống nhiều thảo dược Viagra. Đại diện của nhà thổ, ông Richard Hunter, cho biết vào tối thứ Hai, Odom bỗng dưng yêu cầu hai cô bạn gái phục vụ là Ryder Cherry và Monica Monroe rời khỏi phòng và để anh ở một mình. Hai cô gái phục vụ này hôm sau trở lại phòng thì phát hiện Odom nằm nghiêng một bên, bất tỉnh nhân sự. Khi hai cô lật người Odom sang, thì thấy anh hình như ra máu ở mũi và có những chất nhầy màu hồng lợt. Odom, cựu ngôi sao bóng rổ vô địch NBA, được đưa đến bệnh viện Desert View ở Parham gần đó và sau đó được chuyển đến bệnh viện lớn hơn ở Las Vegas. Nhiều thân nhân và bạn hữu của Odom đang có mặt ở bệnh viện Sunrise hồi hộp chờ tin. Trong số này có những người nổi tiếng ở Mỹ, trong đó có vợ cũ của anh là Khloe Kardashian, chị vợ Kim Kardashian, mẹ vợ Kris Jenner, và cựu đồng đội Lakers Kobe Bryant. Cha của Odom và hai đứa con của anh là Destiny Odom và Lamar Odom Jr. cũng có mặt ở bệnh viện. Hôm thứ Năm, các con của Odom phổ biến một thông báo nói rằng: "Xin cảm ơn mọi người đã cầu nguyện và ủng hộ cho cha của chúng tôi. Chúng tôi xin cảm ơn mọi người tôn trọng sự riêng tư của chúng tôi vào lúc này. Chúng tôi xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho." Chưa có thông tin chính thức nào về nguyên nhân làm Odom bất tỉnh trong nhà thổ Love Ranch hôm thứ Ba. Các giới chức chính quyền và bệnh viện không cho biết nguyên nhân cũng như tình trạng hiện nay của cựu ngôi sao Lakers này. Phần lớn thông tin được truyền thông báo chí loan tải hiện nay là từ ông Dennis Hoff, chủ của Kindle Sachs, mà Love Ranch là một trong bảy nhà thổ hợp pháp của hệ thống này. Trong 3 ngày ở Lovrange, Odom trả 75.000 đô la để thuê độc quyền hai cô gái chăm lo cho bất cứ nhu cầu nào của cựu ngôi sao bóng rổ này, ông Hoff nói với đài truyền hình HLN. Tiếp theo sự nổi tiếng trên sân bóng rổ với danh hiệu vô địch NBA, Odom còn nổi tiếng với show truyền hình Keeping Up With The Kardashians. Và tiếp đến, anh và cô vợ trẻ Khloe làm một loạt show truyền hình với tên Khloe and Lamar với khoảng 20 tập. Odom và Khloe đã làm giấy tờ ly dị trong năm nay nhưng các thủ tục pháp lý chưa hoàn thành, theo tin của đài CNN. Và do đó, Khloe Kardashian sẽ là người đưa ra quyết định y khoa cho cựu ngôi sao NBA này. Odom, 35 tuổi, hai lần đoạt chức vô địch giải bóng rổ danh tiếng nhất thế giới NBA của Mỹ trong vai trò tiền đạo của đội Los Angeles Lakers. Odom từng thi đấu cho 4 đội khác nhau trong 14 mùa giải NBA và được trao giải thưởng cầu thủ thứ 6 ở mùa giải 2010-2011. Đội Los Angeles Clippers tuyển Odom vào năm 1999 và giữ anh thi đấu 4 mùa giải, rồi chuyển nhượng anh sang Miami Heat. Odom thi đấu cho Miami Heat một mùa giải và được chuyển qua Lakers. Tại Lakers, anh là cầu thủ trụ cột trong đội hình giành chức vô địch NBA mùa giải 2009 và 2010. Sau đó một năm, anh thi đấu một thời gian ngắn cho Dallas Mavericks, rồi trở về lại Clippers một mùa giải. Sau đó, Odom không còn thi đấu trong giải NBA nữa, mặc dù New York Knicks ký hợp đồng với anh trước mùa giải hồi năm ngoái, nhưng đã cắt hợp đồng sau 3 tháng. Ngoài sân bóng rổ, Odom tiếp tục thu hút truyền thông báo chí, trong đó có vụ bị phạt tội lái xe khi say rượu cách đây 2 năm. Anh đã không nhận tội mà cũng không chối tội trước tòa và bị phạt 3 năm án treo. Qatar không sợ gì về cuộc điều tra chuyện trao quyền đăng cai World Cup. Một giới chức cấp cao của World Cup Qatar nói rằng quốc gia vùng vịnh này hoàn toàn không có gì phải lo lắng về cuộc điều tra của Thụy Sĩ về tham nhũng của FIFA liên quan đến tiến trình tranh quyền đăng cai World Cup 2022. Ông Nasser Al-Khater, trợ lý tổng thư ký ban tổ chức World Cup của Qatar hôm thứ Tư nói với các phóng viên báo chí rằng các giới chức Thụy Sĩ đang điều tra hàng loạt vụ tham nhũng của FIFA liên quan đến việc trao quyền đăng cai World Cup 2018 và 2022, không liên lạc gì với các nhà lãnh đạo của World Cup Qatar. Khi được hỏi về cuộc điều tra, ông Carter khẳng định rằng không có giới chức nào của Thụy Sĩ liên hệ với Qatar về chuyện đó và Qatar sẵn sàng hợp tác với cuộc điều tra. Nói về tai tiếng tham nhũng gây chao đảo giới lãnh đạo FIFA, ông Carter nói rằng Qatar 2022 muốn có một tổ chức bóng đá minh bạch hơn. Điều chúng tôi muốn là một cơ quan quản lý bóng đá thật sự minh bạch để tiến lên, bất kể ai là nhà lãnh đạo mới. Ông Carter nói về kế hoạch cải tổ và bầu cử chủ tịch mới thay cho Sepp Blatter, người bị đình chỉ công tác vì những tố cáo tham nhũng. Ông Carter nói rằng tai tiếng ở FIFA không ảnh hưởng đến công cuộc chuẩn bị của Qatar cho World Cup 2022. Chúng tôi tập trung vào công cuộc chuẩn bị cho World Cup. Chúng tôi cần phối hợp với cộng đồng địa phương để họ hiểu những lợi ích của đăng cai World Cup, ông Carter nói. Còn 7 năm nữa, World Cup mới khai mạc ở Qatar. Ông Carter cho biết các công trình cơ sở hạ tầng được thực hiện đúng tiến độ. Kế hoạch chuẩn bị được thực hiện rất tốt. Chúng tôi rất hài lòng với mọi bước chuẩn bị tính tới nay. Và tôi tin là chúng tôi theo đúng kế hoạch về thời gian và sẽ hoàn thành tất cả các sân vận động trước năm 2020. Chúng tôi sẽ chuẩn bị hoàn toàn đầy đủ cho World Cup, ông Carter nói. Qatar đã khởi công xây dựng công trình phục vụ cho World Cup, trong đó 5 công trình đã được FIFA chấp thuận. Ông Carter cho biết, sân vận động Khalifa International có thể sẽ hoàn thành trước tiên vào đầu năm 2017. Giới chức này nói kế hoạch tổng thể của World Cup Qatar là đầy đủ và gọn gàng nhất trong lịch sử World Cup, thích hợp với diện tích nhỏ của quốc gia nhiều dầu hỏa này. Qatar là một nước nhỏ, do đó chúng tôi đề nghị một kế hoạch gọn gàng cho World Cup. Các cầu thủ sẽ không phải di chuyển nhiều sau mỗi trận đấu. Điều đó sẽ giảm được rất nhiều áp lực và dành được nhiều thời gian cho việc tập luyện và chuẩn bị cho các trận đấu. Người hâm mộ quy tụ với nhau trong những khoảng không gian nhỏ hơn, di chuyển từ sân vận động này sang sân vận động khác không quá một giờ đồng hồ. Qatar cũng đang phát triển hệ thống xe điện nối các sân vận động và tin nói rằng công trình đã hoàn thành trên 50%. Các nhà tổ chức dự trù hệ thống giao thông này sẽ đi vào hoạt động đầy đủ vào năm 2019. Một hệ thống camera theo dõi được thiết đặt tại tất cả các công trình để các nhà tổ chức có thể theo dõi các hoạt động xây dựng tại tất cả các công trình ngay trong phòng kiểm soát đặt trong văn phòng của họ ở tháp Al Bida và có thể theo dõi trên máy điện thoại iPhone. Ủy ban tối cao của Qatar cũng sử dụng công nghệ này để theo dõi vấn đề an toàn và sức khỏe của những người làm việc tại các công trình. Trước đây, các nhóm tranh đấu cho nhân quyền đã nêu lên những lo ngại về điều kiện làm việc và sinh sống của lao động di dân tại các công trình xây dựng này. Nhưng chính phủ Qatar cực lực bác bỏ những cáo buộc đó. Chúng tôi không ngừng nỗ lực bảo đảm rằng các dự án của chúng tôi tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn quốc tế. Và trong đa số các trường hợp, tiêu chuẩn của chúng tôi cao hơn cả tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi không để xảy ra một tai nạn lớn nào, ông Carter nói. Thủ quân đội tuyển bóng đá quốc gia Nepal và 4 tuyển thủ và cựu cầu thủ bị chính quyền bắt giữ vì bị truy tố tội dàn xếp tỷ số trận đấu, trong đó có cả các trận vòng loại tranh suất dự World Cup. Thủ quân Sagar Thapa bị bắt giữ tại Kathmandu hôm thứ Tư. 4 tuyển thủ quốc gia và cựu tuyển thủ cũng bị bắt trong cùng ngày. Các nhà điều tra phát hiện những số tiền lớn chuyển vào tài khoản ngân hàng của các cầu thủ này sau trận đấu bị nghi là có dàn xếp tỷ số. Chúng tôi ghi nhận các giao dịch ngân hàng giữa các cầu thủ này với những đường dây cá độ quốc tế chuyên dàn xếp tỷ số trận đấu, kể cả ở Malaysia và Singapore. Ông Sabendra Khanan, trưởng Cục Cảnh sát Hình sự Kathmandu, nói với truyền thông báo chí hôm thứ Năm, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra và sẽ truy tố các cầu thủ này. Ông Khanan cho biết một số trận đấu của đội tuyển Nepal trong khuôn khổ vòng loại tranh suất dự World Cup 2014 ở Brazil cũng đang bị điều tra, trong đó có trận Nepal thua Jordan 9-0. Giới chức này nói chúng tôi nghi nhiều trận đấu tranh giải lẫn hữu nghị được mua chuộc, dàn xếp. Ông Khanan nói thêm rằng các trận đấu với Bangladesh và Afghanistan cũng bị điều tra. Phát ngôn viên của cảnh sát Kathmandu, ông Biswara Pokharel, nói với truyền thông báo chí rằng các khoản tiền từ 1.000 cho đến 1.500 đô la được các đường dây cá cược nước ngoài chuyển vào tài khoản ngân hàng của các cầu thủ này. Liên đoàn bóng đá Nepal nói rằng tất cả các nghi can sẽ bị cấm thi đấu để cảnh sát điều tra và họ hứa hợp tác với nhà chức trách. Các vụ bắt giữ này diễn ra một năm sau khi cựu chủ tịch Ganesh Thapa của Liên đoàn bóng đá Nepal bị buộc thôi việc vì những cáo buộc biển thủ hàng triệu đô la và ăn hối lộ trong thời gian 19 năm ông làm phó chủ tịch. Ủy ban đạo đức của FIFA hồi năm ngoái đã mở cuộc điều tra đối với ông Thapa. Ông Thapa lúc đó còn là phó chủ tịch của Liên đoàn bóng đá châu Á. Kết quả cuộc điều tra vẫn chưa được công bố. Singapore là trung tâm của nhiều cuộc điều tra lớn về những cáo buộc dàn xếp tỷ số các trận đấu quốc tế hoặc của các giải đấu ở cả châu Á lẫn châu Âu. Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên.
Tôi bước đi khi Sài Gòn trong cơn hấp hối. Ôi Sài Gòn, chờ đợi thở hơi cuối cùng.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với Tạp chí Thanh niên hàng tuần của đài VOA. Một bộ phim tài liệu nói về những thuyền nhân Việt Nam vực dậy sau đau thương, từ những chuyến vượt biển tìm tự do đầy nghiệt ngã, tới những thành tựu rực rỡ đóng góp cho quê hương thứ hai sau 4 thập niên tị nạn chính trị tại Hoa Kỳ, được ra mắt ở thủ đô Washington DC ngày 17 tháng 10, đánh dấu 40 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam. Việt Nam America là bộ phim tư liệu 90 phút, không chỉ dành riêng cho cộng đồng người Việt tị nạn, mà cho tất cả những ai yêu chuộng và khát khao tự do. Một phân đoạn trong phim dài 18 phút đã được trích ra dự thi các liên hoan phim quốc tế, đã giành được một số giải thưởng và được chọn trình chiếu tại 15 buổi liên hoan phim thế giới. Bộ phim gợi nhớ biến cố 30 tháng 4 năm 75 khiến hơn 2 triệu dân Việt bỏ nước ra đi, tạo nên một trong những làn sóng thuyền nhân lớn nhất và đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại, với hàng trăm ngàn người đã bỏ mình trên biển vì bão, vì đói hay vì hải tặc. Trong chương trình Tạp chí Thanh niên VOA hôm nay, 3 khán giả trẻ trong cộng đồng tị nạn chính trị lớn nhất ở Mỹ đã xem qua Việt Nam America khi phim được ra mắt tại thành phố họ sinh sống, sẽ chia sẻ với chúng ta những ấn tượng về bộ phim và ý nghĩa của nó đối với lịch sử thuyền nhân Việt Nam, cũng như đối với các thế hệ người Việt tị nạn. Trà My xin giới thiệu khách mời của chương trình hôm nay, thị trưởng Tạ Đức Trí của thành phố Westminster, bang California, tiểu bang có nhiều người Việt sinh sống ở Mỹ. Anh John Hùng Vũ, một người hoạt động trong ngành bảo hiểm ở Denver, bang Colorado. Và chị Christine Quỳnh Nguyễn, kinh doanh ngành địa ốc ở Houston, bang Texas.
Ba có xin là đại úy an ninh quân đội. Khi mà mất nước thì ba bị ở tù 11 năm. tuổi thơ Christine không có hy vọng, không có tương lai. Christine trải qua một cái thời niên thiếu rất là khổ cực. Vì thế, khi xem cuốn phim Việt Nam America này, Christine rất là xúc động, thấy được nhiều người phải trải qua giữa cái sống và cái chết vì hai chữ tự do. Xem lại cuốn phim này để khích lệ tinh thần chúng ta khi chúng ta nhìn lại tại sao chúng ta phải có mặt ở đây. Chúng ta phải cố gắng làm sao như thế nào để không có hổ thẹn những người đã đi trước và cha ông của chúng ta.
Vâng, cảm ơn chị. Anh Hùng, anh là một thuyền nhân thì anh có nhìn thấy chính mình và những người thân của mình qua những phút phim tài liệu này không?
Khi mà xem lại cuốn phim thì nó gợi lại được quá khứ mà mình đã đi qua. Không biết làm sao mà diễn tả được tại vì nó sống lại những cái phút giây mà đối đầu với tử thần mà mình chính cá nhân đã ở trong cái con thuyền nhỏ để rời Việt Nam và đi kiếm tự do.
Nếu mà nói cái điểm đặc biệt nổi bật nhất giữa cái phim này với các phim tài liệu khác về lịch sử cuộc chiến Việt Nam thì anh thấy cái điểm đặc biệt đó là gì?
Bộ phim Việt Nam America này đã lột tả hết tất cả những cái sự hy sinh cũng như là cái giá mà các thuyền nhân Việt Nam đã trải qua trong cái hành trình đi tìm tự do. Ưu điểm của bộ phim này là tất cả các nhân vật trong phim không cần phải đóng, họ đều là những chứng nhân để minh chứng cho những kinh nghiệm kinh hoàng. Thành ra đây là một cái bộ phim mà có thể đánh động được lương tâm của thế giới cũng như cho thế giới thấy hết được cái sự hy sinh cũng như là cái giá các thuyền nhân Việt Nam đã trải qua trong cái cuộc hành trình đi tìm tự do.
Nói về cái thông điệp cho khán giả trẻ đó, cũng có một số ý kiến cho rằng là người Việt mình đã trải qua quá nhiều thương đau và nước mắt để có thể gây dựng lên những gì ngày hôm nay. Vì vậy cho nên có nhiều bậc phụ huynh họ cũng lưỡng lự không muốn cho con trẻ thấy những cái quá đau thương, quá tàn khốc như là những thước phim tài liệu này. Thì anh Trí, với những vị phụ huynh mà có cái suy nghĩ như vậy đó, anh chia sẻ như thế nào?
Chúng tôi cũng hiểu được những cái suy nghĩ của các phụ huynh. Tuy nhiên, theo thiện ý của chúng tôi đó, các em nên xem những cái bộ phim về chính nguồn gốc của mình để hiểu được là cái lý do nào mà cộng đồng Việt Nam đã có mặt phát triển tại Mỹ cũng như là cái giá trị của sự tự do mà thế hệ đi trước của các em đã phải trải qua.
Nhưng có ý kiến cho rằng chiến tranh đã chấm dứt 4 thập niên, Việt Mỹ cũng đã bình thường hóa quan hệ 20 năm nay rồi, cộng đồng Việt Nam ở Mỹ cũng đã lớn mạnh với luồng kiều hối đổ về nước tăng đều đều mỗi năm. Vậy thì khơi nhắc lại mãi làm gì chuyện quá khứ tâm tối, nhắc nhớ những cái nỗi đau đó để hận thù gia dẫn có ích lợi gì đâu, hãy để cho con cái chúng ta hướng tới chân trời sáng lạng của tương lai phía trước. Với những cái ý kiến đó thì anh Trí, anh có suy nghĩ như thế nào?
Tuy nhiên Việt Nam sau 40 năm vẫn chưa có nhân quyền, vẫn chưa có tự do. Các nhà tranh đấu dân chủ trong nước vẫn đang bị đàn áp và bắt bớ. Với cái chính sách độc tài của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, không thể nào mà tập thể người Việt tị nạn tại hải ngoại có thể làm ngơ, không quan tâm được. Chính vì vậy, cái sự ra đời của bộ phim càng làm cho chúng ta quan tâm nhiều hơn về thực trạng tại Việt Nam. Các nhà tranh đấu dân chủ trong nước vẫn đang bị bức hại. Điều này khiến chúng ta còn phải cố gắng nhiều hơn nữa để tranh đấu với hy vọng Việt Nam sẽ sớm có tự do và dân chủ trong tương lai.
Xin hỏi chị Christine nhé, nếu có một người trẻ thế hệ con cháu của mình chẳng hạn đặt ra câu hỏi như thế này, khát vọng nào cũng có cái giá của nó, khát vọng tự do thì cũng vậy. Vì sao phải nêu bật cái giá của tự do? Câu trả lời của chị Christine sẽ như thế nào?
Chúng ta phải đề cao cái tinh thần bất khuất của người Việt Nam của chúng ta, phải cho thế hệ sau này phải hiểu được rằng sự có mặt của chúng ta ở đây và những giá trị mà chúng ta có được ngày hôm nay không phải là tự nhiên mà có, cho nên chúng ta phải nên trân quý.
Bộ phim cũng là một lời nhắc nhớ cho những người đi trước, cái trách nhiệm của họ đối với thế hệ sau trong cái việc truyền tiếp và tôn vinh cái khát vọng này. 90 phút phim dĩ nhiên là nó không thể khắc họa lại tất cả những hoàn cảnh nghiệt ngã, những mất mát, những đau thương để đánh đổi lấy tự do. Qua cái lăng kính từ bộ phim này thì anh thấy có những cái khía cạnh nào đã được soi rọi đầy đủ và những khía cạnh nào cần được lột tả thêm để thế hệ sau được nhìn rõ một bức tranh toàn cảnh và trực diện về lịch sử thuyền nhân tị nạn Việt Nam.
Bộ phim đã nói lên được khát vọng con người cần tự do. Là một người thuyền nhân, Bố Hùng nghĩ là cuốn phim có thể nói thêm về cái vấn đề cái hành trình tự do nó gian khổ và nó khó khăn như thế nào, nó sẽ xác thực hơn về cái ý nghĩa tại sao mình cần đi tìm tự do thế gì.
Vâng, mình thấy là bộ phim này nó ra mắt không những là giữa bối cảnh lịch sử Việt Nam như mình vừa nói mà nó cũng giữa một cái bối cảnh lịch sử thế giới đáng ghi nhớ, đó là cuộc khủng hoảng người tị nạn trên thế giới. Là người tị nạn Việt Nam thì anh Trí, từ bộ phim này anh có thông điệp gì gửi tới những người tị nạn trên thế giới?
Tất cả người tị nạn đều có khát vọng đi tìm tự do, đều có cái khát vọng để mà mưu cầu cái hạnh phúc ở tương lai. Với những cái khát vọng đó, chúng tôi cũng rất là hy vọng rằng các quốc gia sẽ chào đón cũng như là giúp đỡ người tị nạn Bởi vì riêng đối với cộng đồng Việt của chúng ta đã trải qua quá nhiều những mất mát, những đau thương để chúng ta đánh đổi hai chữ tự do. Hai chữ tự do sau thế kỷ 21 này vẫn là một thứ trân quý nhất cho nhân loại. Cũng vì hai chữ tự do mà đã giúp cho cộng đồng Việt của chúng ta tại hải ngoại vươn lên, hình thành và phát triển.
Vâng, cảm ơn anh Trí. Cái khát vọng tự do của bản thân mình và gia đình mình đã đạt thành rồi. Thì bây giờ, đối với những người còn đang hướng tới nó, còn chưa có được nó, khao khát nó, thì chị Christine có thể làm gì để có thể truyền tiếp cái khát vọng của họ?
Ước mong rằng sau khi chúng ta đã thành công ở Mỹ, nên truyền bá lại và để cho con cháu mình có một cái tinh thần giống như thế hệ của chúng ta bây giờ, lúc nào cũng phấn đấu.
Thì tập thể người Việt hải ngoại chúng ta luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ các nhà tranh đấu dân chủ và tự do trong nước. Chúng ta hãy tiếp tục chia sẻ những thông tin cần thiết về một chính thể tự do thật sự. Ví dụ như là chúng ta ở tại Hoa Kỳ thì chúng ta có thể chia sẻ cho đồng bào trong nước về một bộ máy chính trị tự do, dân chủ, bầu cử để cho người dân trong nước hiểu được thế nào là tự do thật sự, thế nào là dân chủ thật sự, giá trị của nền chính trị dân chủ quan trọng như thế nào để giúp cho quốc gia đó phát triển một cách toàn diện. Và chúng ta thấy rất là rõ là Việt Nam sau 40 năm vẫn chưa có tự do. Nhà công quyền Cộng sản Việt Nam vẫn áp dụng chính sách độc tài, vẫn đàn áp tôn giáo, vẫn bắt bớ trí thức trẻ trong nước. Người trí thức chưa thể nói lên những cái sự quan tâm của mình về hiện trạng của đất nước. Thì thử hỏi làm sao mà Việt Nam có thể phát triển một cách toàn diện được. Và chúng tôi rất là hy vọng rằng bạn trẻ trong cộng đồng tại hải ngoại hãy quan tâm nhiều hơn nữa về tình hình tại Việt Nam. Sự dấn thân của các bạn động lực hỗ trợ hết bạn trẻ trong nước. Chúng tôi biết được trong nước rất nhiều bạn trẻ hiện nay rất quan tâm về cái sự tự do và dân chủ ở Việt Nam chưa có. Và các bạn cũng có rất nhiều khát vọng để thay đổi. Thì chúng tôi xin đồng hành với lại các bạn trẻ Việt Nam ở trong nước để tranh đấu cho hai chữ tự do.
Và thông điệp về khát vọng tự do đó cũng chính là điểm nhấn của bộ phim Việt Nam America mà các khán giả trẻ như các anh chị đây đã cảm nghiệm và chia sẻ trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay với thính giả của đài VOA. Trọng Hiền cảm ơn các anh chị rất nhiều.
Dạ vâng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tuyến từ Washington. Tới đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngày 16 tháng 10 là ngày lương thực thế giới, một ngày hành động chống lại tình trạng đói kém. Ngày này kỷ niệm Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc, hay FAO, được thành lập vào năm 1945. Vào ngày này, mọi người khắp thế giới cùng nhau tuyên bố cam kết xóa bỏ đói kém trong cuộc đời của chúng ta. Trong thập kỷ qua, chúng ta đã chứng kiến một sự sụt giảm lớn ở số người sống chung với cơn đói gần như hàng ngày. Thời đó, khoảng một trong sáu người đi ngủ khi bụng còn đói hầu như mỗi đêm. Bây giờ tỷ lệ này là khoảng một trong mỗi chín người. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 795.000 người đói kinh niên khắp thế giới. Trong số này, 60% là phụ nữ. Mặc dù hầu hết những nông dân nhỏ sống trong thế giới đang phát triển là phụ nữ. Và khi phụ nữ đói, thì quá thường xuyên, trẻ em cũng đói. Khoảng 161 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng. Điều này có nghĩa là não bộ của các em sẽ không phát triển bình thường. Các em có thể gặp khó khăn trong việc học, và sự phát triển thể chất và nhận thức của các em bị hạn chế. Thiếu dinh dưỡng không chỉ ảnh hưởng tiêu cực tới thành công của các em trong tương lai, mà còn tới sự phát triển của những cộng đồng, những nền kinh tế và những nước nơi các em đang sống. Ngoài những trẻ em suy dinh dưỡng kinh niên đó, gần 5 triệu trẻ em dưới 5 tuổi chết vì những nguyên nhân liên quan đến suy dinh dưỡng hàng năm. Cộng đồng quốc tế đang làm việc để xóa đói, bởi vì đó là điều đúng đắn phải làm. Mục tiêu đầu tiên của những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc kêu gọi cắt giảm một nửa tỷ lệ người dân bị đói và đối mặt với nghèo túng cùng cực. Chúng ta đã đạt được mục tiêu đó. Trong khi chúng ta chuyển tiếp sang một chương trình phát triển bền vững cho năm 2030, chúng ta đã nâng cao tham vọng của mình và đang phấn đấu để thực sự chấm dứt cả đói kém và nghèo túng cùng cực. Hoa Kỳ hỗ trợ nỗ lực này thông qua chương trình nuôi sống tương lai tân tiến của mình. Hoa Kỳ hợp tác với chính phủ các nước, nhiều trường đại học, những tổ chức đa phương và phi chính phủ, những tổ chức xuyên quốc gia như Liên Hiệp Quốc, những cộng đồng nghiên cứu và khu vực tư nhân để đưa hàng triệu người dễ bị tổn thương thoát khỏi cảnh nghèo đói. Vào ngày Lương thực Thế giới, Hoa Kỳ tái khẳng định cam kết của mình trong cuộc chiến chống lại tình trạng đói kém, nghèo túng và suy dinh dưỡng.
Quý vị vừa theo dõi bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Thổ Nhĩ Kỳ nói họ đã bắn hạ một máy bay không rõ của nước nào xâm phạm vào không phận nước họ gần biên giới Syria. Trong một thông báo, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nói chiếc máy bay này đã làm ngơ ba lời cảnh cáo của họ trước khi máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ nó hôm thứ Sáu. Đài truyền hình nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ từng thuật rằng chiếc phi cơ này là một máy bay không người lái bị bắn rơi ở địa điểm 3 km bên trong không phận của Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ nói họ đã tuân thủ các quy định của NATO trước khi tấn công và theo quy định của Thổ Nhĩ Kỳ thì bất cứ nước máy bay nào xâm phạm vào không phận của Thổ Nhĩ Kỳ từ Syria cũng sẽ bị bắn hạ. Phe Taliban thề sẽ tăng cường các cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu Mỹ và lên án quyết định của Hoa Kỳ trì hoãn việc rút quân ra khỏi Afghanistan là phi lý. Phe nổi dậy Hồi giáo phản ứng như vậy hôm nay sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama loan báo ông sẽ duy trì quân số của các lực lượng Mỹ tại Afghanistan ở mức hiện tại trong hầu hết năm 2016 trước khi giảm bớt con số này xuống còn 5.500 quân trước khi ông rời nhiệm sở vào tháng Giêng năm 2017. Ít nhất 3 phụ nữ đánh bom tự sát đã kích nổ bom mang trên người ở vùng Maiduguri ở Nigeria, khiến cho họ và ít nhất 4 người khác thiệt mạng. Những vụ đánh bom tự sát vào tảng sáng hôm nay diễn ra vài giờ sau 2 vụ đánh bom khác ở Maiduguri, cũng ở thủ phủ của tiểu bang Borno ở vùng Đông Bắc, giết chết ít nhất 30 người. Các binh sĩ Syria sáng hôm nay đã phát động một chiến dịch quân sự tại tỉnh Aleppo để giành lại vùng lãnh thổ đã mất giữa lúc giao tranh đang diễn ra khốc liệt giữa các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo và các nhóm đối lập với chính phủ Syria. Chuyến thăm Tòa Bạch Ốc hôm nay của Tổng thống Park Geun-hye đánh dấu lần thứ nhì nhà lãnh đạo Nam Triều Tiên tới Washington kể từ khi bà lên nhậm chức vào năm 2013. Trọng tâm của chuyến đi là các vấn đề kinh tế và an ninh của Nam Triều Tiên và các vấn đề toàn cầu, trong khi hai bên khẳng định quyết tâm sắt đá của liên minh chống lại những mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên. Tổng thống Bulgaria Rosen Plenilev nói ông hối tiếc sâu xa về vụ một người tị nạn Afghanistan bị cảnh sát biên giới Bulgaria bắn chết và nói rằng sự cố này cho thấy sự cần thiết của Liên hiệp châu Âu phải tức thời hành động.
Các tin tức tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com. Tấn Chương và Ban Việt ngữ xin kính chào và kính chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.